Country Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thánh Trúc kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh từ 9 đến 9h30 tối giờ Việt Nam, truyền đi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 9 2014, Tòa Việt Nam xét xử dân oan Dương Nội về tội chống người thi hành công vụ. Công nhân bị hăm dọa đuổi việc vì mướn nhà của nhà báo độc lập Trương Minh Đức. Trong lĩnh vực thương mại, trái cây Việt Nam đi Mỹ giải bài toán khó. Đây là những đề tài thời sự buổi nay sau phần tin tức. Bây giờ, mời quý vị theo dõi trước hết bản tin chi tiết tối thứ Sáu ngày 19 tháng 9 2014 sau đây.
Việt Hà và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, đã có 1.200 lượt tàu cá của Trung Quốc vào vùng biển của Việt Nam để khai thác hải sản trái phép trong vòng 10 năm qua. Đó là con số được đưa ra trong hội nghị sơ kết 10 năm triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào sáng nay tại Đà Nẵng. Theo con số thống kê được đưa ra tại hội nghị, cũng trong 10 năm, lực lượng kiểm soát phía Trung Quốc đã bắt giữ và xử phạt tổng cộng 44 tàu cá Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của các giới chức Việt Nam tại hội nghị, trong thời gian qua, các cơ quan thực thi và cơ quan giám sát thi hành hiệp định hai nước đã phối hợp tổ chức tốt việc duy trì sản xuất và giữ gìn an ninh trật tự trên biển. Đài VOV trích lời ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp nghề cá Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam cho biết, nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ đang có chiều hướng suy giảm và vì khai thác quá mức.
Người đứng đầu quân đội Thái Lan, tướng Prayut Chan-o-cha hôm qua lên tiếng xin lỗi vì lời nhận xét mà ông đưa ra hôm thứ Tư nói rằng những khách du lịch nước ngoài hấp dẫn có thể sẽ không an toàn trên những bãi biển nổi tiếng thế giới của Thái Lan nếu họ mặc áo tắm hài mảnh. Lời phát biểu này được đưa ra sau khi xác của hai khách du lịch người Anh được tìm thấy tại đảo nghỉ mát Koh Tao hôm thứ Hai. Lời nhận xét của người đứng đầu chính phủ Thái Lan đã gây ra một làn sóng phản đối trên mạng. Nhiều người cho rằng lời nói của ông Prayut Chan-o-cha là thiếu tế nhị và có ý nói rằng những phụ nữ không hấp dẫn mà mặc áo tắm hài mảnh thì sẽ an toàn. Tướng Prayut Chan-o-cha sau đó đã nói ông xin lỗi vì lời nói quá mạnh và rằng ông không có ý chỉ trích hay coi thường ai. Ông cũng nói thêm là ông cũng có thể đảm bảo Thái Lan vẫn là nơi an toàn cho khách du lịch.
Quân đội Trung Quốc đã bắt đầu được rút ra khỏi vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm Ấn Độ. Hãng tin AFP trích nguồn tin giấu tên cho biết như vậy vào hôm nay. Theo nguồn tin mà hãng tin AFP có được, thì quân lính Ấn Độ cũng đang bắt đầu rút đi, nhưng sẽ tiếp tục ở trong trạng thái cảnh giác. Tình hình ở khu vực Chuma đã giảm căng thẳng mặc dù quân Trung Quốc vẫn tiếp tục có mặt tại Demchor, thuộc khu vực miền núi Lada ở phía bắc Ấn Độ, đang có tranh chấp giữa hai nước. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đã có tranh chấp về lãnh thổ trên đường biên giới chung giữa hai nước từ nhiều năm nay. Cả hai bên thường xuyên đưa quân vượt biên giới vào lãnh thổ của nhau. Ngay khi ông Tập Cận Bình đến Ấn Độ vào hôm thứ Tư, có tin cho biết 1.000 lính Trung Quốc đã tiến vào vùng Lada. Kết thúc chuyến thăm của ông Tập Cận Bình hôm thứ Sáu, hai bên đã đưa ra một tuyên bố chung trong đó nhấn mạnh cam kết tìm giải pháp hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với các vấn đề biên giới.
Hải quân Nam Hàn hôm nay đã phải nổ súng cảnh cáo sau khi tàu tuần tiễu của Bắc Hàn vượt biên giới trên biển vào vùng nước của Nam Hàn. Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết như vậy vào hôm nay. Tàu tuần duyên của Bắc Hàn đã vào sâu 900 mét trong vùng nước của miền Nam trên biển Hoàng Hải vào khoảng trưa ngày hôm nay. Phía Nam Hàn đã phát lời cảnh báo qua loa và sau đó bắn 6 phát đạn. Tàu của Bắc Hàn đã rời khỏi vùng nước ngay sau đó. Tờ Yonhap của Nam Hàn trích lời một giới chức quân sự giấu tên cho biết tàu Bắc Hàn vượt biên giới để kéo một cái sùng rỗng khỏi vùng nước của Nam Hàn. Biên giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên được lực lượng của Liên Hợp Quốc dẫn đầu bởi Mỹ vẽ ra ngay sau cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953, nơi đây đã từng diễn ra các cuộc đụng độ đẫm máu vào các năm 1999, 2002 và 2009.
Và cuối cùng, thưa quý vị, người Scotland hôm nay đã nói không với lựa chọn tách rời khỏi khối Liên Hiệp Anh, theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý mới được công bố. Kết quả cuộc trưng cầu cho thấy có hơn 55% phiếu chống và khoảng 47% phiếu tán thành việc độc lập của Scotland. Có khoảng 84,5% người dân Scotland đã đi bỏ phiếu, cao nhất từ trước tới nay trong một cuộc bỏ phiếu tại Anh. Trước đó đã có một chiến dịch rầm rộ kêu gọi Scotland tách khỏi khối Liên Hiệp Anh. Khi kết quả được công bố tại Edinburgh, thủ đô của Scotland, những người ủng hộ cho việc tách rời khỏi Anh đã chứng kiến kết quả cuộc bỏ phiếu trong thất vọng và nước mắt. Ngay sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Anh ông David Cameron nói ông cảm thấy vui mừng. Ông cũng nói ông sẽ rất buồn nếu phải chứng kiến khối Liên Hiệp Anh chấm dứt.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý khán giả, bà Cấn Thị Thêu, một người kiên cường trong việc đấu tranh giữ đất tại Dương Nội, cùng chồng và một người khác là ông Lê Văn Thanh, hôm nay bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, về tội chống người thi hành công vụ. Tòa đã kết án bà Cấn Thị Thêu 15 tháng tù, chồng bà, ông Trịnh Bá Khiêm 18 tháng tù và ông Lê Văn Thanh 12 tháng tù. Gia Minh theo dõi và tường trình một số thông tin liên quan đến phiên xử ba người vừa nêu trong ngày 19 tháng 9 hôm nay.
Đây là phiên xử thứ hai đối với bảy người dân Dương Nội giữ đất sau phiên hôm ngày 15 tháng 9 xử hai bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn về tội chống người thi hành công vụ và mỗi người bị kết án 6 tháng tù giam. Cũng tương tự các phiên xử dù được nói là công khai tại Việt Nam trước đây, phiên xử hai vợ chồng bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh vào ngày 19 tháng 9 cũng rất giới hạn số người thân được vào dự tòa. Tin cho biết chỉ có một người con gái của hai ông bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm và một người thân nữa được vào tòa mà thôi. Trong khi đó, hai đứa con trai của hai ông bà này là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư bị bắt khi cùng nhiều bà con Dương Nội khác tập trung ở một địa điểm cách xa tòa. Một người thân của gia đình cho biết thông tin về việc bắt giữ người dân cũng như anh Trịnh Bá Tư như sau.
Sáng nay thì tập trung một chỗ thì họ đuổi hết, họ đuổi thế nào một số nó bắt về phường La Khê của công an ở đấy, nó bảo rằng nó giữ để đến lúc nào xử xong phiên tòa thì nó sẽ thả. Cái số mà nó bắt về phường La Khê á, độ 20 người thôi, còn thì dân ở ngoài này thì vẫn đông ở ngoài. Em biết chính xác là có người nhìn thấy thằng Tư là nó ở phường La Khê, còn thằng Phương thì không ai nhìn thấy đâu. Thằng Phương, thằng Tư thì sáng ngày làm tất cả một đoàn hô hào thế nào, bọn nó quây nó bắt thằng Phương lên một xe taxi và thằng Tư nó bắt lên một xe taxi, nó chở đi. Lúc nó bắt thằng Tư thì em quần nhau với chúng nó, em rằng thằng Tư nó xông ra thì tất cả bọn công an nó cũng quá đông, xong về sau nó không làm gì được thằng Tư thì nó còn bóp cả chim thằng Tư và nó bóp cổ để nó ấn thằng Tư vào theo taxi để nó chở đi đấy bác ạ. Khi bắt hai thằng đi xong thì là bọn em lại tập trung ở chỗ buổi sáng á.
Ông Lê Hùng, trưởng ban điều hành hội bầu bí tương thân, người muốn tham dự phiên xử nhưng rồi bị giải tán, cho biết lại tình hình lúc ông có mặt với bà con Dương Nội trong sáng ngày 19 tháng 9 như sau.
Tôi ra thì bà con đã tụ tập ở đấy, lúc ấy chưa mở phiên tòa. Tất nhiên mình không vào giữ phiên tòa nhưng ở phía ngoài đường. Thì như vậy bà con đã tụ tập là khá đông, tinh thần và khí thế rất là kiên cường. Họ cầm các cái khẩu hiệu, những cái khẩu hiệu mà tôi thấy là nội dung khá là rõ ràng và rất là kiên quyết. Ví dụ như cái khẩu hiệu là cướp đất của dân, bắt dân bỏ tù, một tội ác không thể dung thứ. Thế rồi những cái khẩu hiệu để đòi những cái người cụ thể, khẩu hiệu đả đảo chính quyền dã man vân vân. Tất cả những cái đó thì tôi thấy là những cái khẩu hiệu rất là thiết thực và nội dung rất là chú đích. Thế và mọi người cũng dương các cái khẩu hiệu cầm trên tay đấy, và tôi cũng nhập với bà con để chẽ cái nội dung khẩu hiệu ra phía ngoài đường đúng cái buổi bắt đầu đi làm, thành ra nhiều cũng gây sự chú ý của rất nhiều người đi đường. Thế và sau đó mấy phút thì là công an loa ra giả và họ yêu cầu tất cả mọi người đứng ở dưới chỗ, mặc dù con đường là đã bị cấm, con đường đi vào tòa án, nhưng mà họ mời lên trên vỉa hè, thì chúng tôi cùng với bà con cùng lên vỉa hè. nhưng cũng và tiếp tục cầm những cái băng rôn khẩu hiệu của mình dương cao lên để cho những người đi đường họ biết. Thế nhưng mà chỉ được vài phút thôi thì là họ một cái xe buýt lớn chờ tới và lực lượng dân phòng cũng như công an chìm nổi bắt đầu len vào bà con. Thì họ nói rằng là yêu cầu tất cả mọi người giải tán. Đấy, không được đứng ngay cả vỉa hè, không được đứng nữa, và bà con buộc phải di rời khỏi chỗ đó. Thế thì mọi người đi về xuôi về hướng về phía Hà Đông, sâu về phía Hà Đông lên phía Hòa Bình. Thế còn mấy anh em chúng tôi thì là ngồi xung quanh cái chỗ tòa án đấy. Thì xung quanh cái chỗ đó thì công an họ rút dần và nó cũng vắng vẻ, cũng không có ai. Và tôi nghĩ rằng là chắc là cái tình hình nó cũng sẽ chỉ như thế thôi, vì hôm nay tôi cũng biết là có đại sứ quán Hoa Kỳ có đến tham dự và hình như là được vào trong tòa. Thì cái không khí gọi là mát mẻ này thì tôi nghĩ là nó rất hiếm hoi và hình như đây là duy nhất. Và tôi cũng nghiên cứu như thế, thành ra là cũng bảo thôi thì chờ kết quả thì mình về mình theo dõi mạng xem họ có cái tường thuật gì chi tiết không. Thì về tôi bật mạng lên thì thấy là hóa ra cũng không phải là như thế, họ bất chấp. Và khi mà khuất khỏi tòa án một đoạn xa thì là họ bắt đầu rửa thói côn đồ và bắt đầu đàn áp dân với cái việc là bắt một số người lên xe và bắt hai con của chị Phấn Thị Thêu.
Kể từ tháng 3 năm nay, chính quyền địa phương tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tiến hành bắt 7 người dân địa phương đấu tranh chống lại thu hồi đất ở đó. Cụ thể, vào ngày 26 tháng 3, hai ông Trần Văn Sang, Trần Văn Miên bị bắt. Sau đó chính quyền gửi giấy về nhà nói hai ông bị bắt về tội gây rối trật tự. Thông tin những người dân Dương Nội cho biết có thể hai ông này bị đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Vào ngày 22 tháng 4, hai bà Nguyễn Thị Ngân và Nguyễn Thị Toàn bị bắt và đến ngày 15 tháng 9 bị đưa ra tòa về tội danh chống người thi hành công vụ với bản án 6 tháng tù giam cho mỗi người. Trong đợt cưỡng chế ngày 25 tháng 4 vừa qua, bà Cấn Thị Thêu cùng chồng là ông Trịnh Bá Khiêm và ông Lê Văn Thanh bị bắt. Trong suốt những tháng qua, hai người con trai của hai ông bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Khiêm là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng bà con Dương Nội tuần hành đến các cơ quan chức năng trung ương, thành phố và các cơ quan truyền thông tại Hà Nội với yêu cầu trả tự do cho những người bị bắt bởi họ vô tội. Theo anh Trịnh Bá Phương cho biết, mẹ của anh từ trong trại giam đã gửi thư về nhà bày tỏ lập trường kiên định, dù bà cho biết từng bị mua chuộc với những khoản rất lớn. Trước khi bị bắt, bà Cấn Thị Thêu từng để lại di chúc nói rõ, nếu bà bị bức cung, nhục hình, chết trong khi giam giữ, thì bà mong người dân mang xác bà đến các cơ quan chính quyền Hà Nội và chính phủ để làm rõ sự việc. Hôm ngày 12 tháng 9, hai anh Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và đại diện bà con Dương Nội có gặp đại diện Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và được hứa cơ quan này quan tâm đến phiên xử ngày 19 tháng 9. Người dân Dương Nội từng đẩy lùi một số cuộc cưỡng chế của chính quyền địa phương nhằm giữ đất đai của họ không để bị thu hồi cho chủ dự án là tập đoàn Nam Cường. Tuy nhiên, lực lượng cưỡng chế cả ngàn người, với đủ thành phần công an, dân phòng và cả những tên gọi là đầu gấu, vào ngày 25 tháng 4 đã trấn áp người dân và bằng mọi cách bắt đi người mà họ cho là cầm đầu bà Cấn Thị Thêu.
Quý vị vẫn đang ở trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Đến đây, một đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Sau Thanh Long và Chôm Chôm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa quyết định cho phép nhập khẩu thêm hai loại trái cây tươi của Việt Nam là nhãn và vải. Cánh cửa thị trường đã mở, nhưng liệu nhà vườn và doanh nghiệp Việt Nam có khả năng tận dụng cơ hội để xuất khẩu trái cây tươi vào thị trường khó tính bậc nhất thế giới này hay không? Theo báo Thanh Niên Online, cũng như Thanh Long và Chôm Chôm đã vào thị trường Hoa Kỳ, trái vải và nhãn tươi của Việt Nam xuất vào thị trường này sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm việc vải và nhãn phải trồng trên vùng có đăng ký và được Cục Bảo vệ Thực vật Việt Nam theo dõi nhằm bảo đảm không có bệnh. Vải và nhãn phải được chiếu xạ để loại bỏ ký sinh trùng. Mỗi lô hàng phải có chứng chỉ của Cục Bảo vệ Thực vật, xác định sản phẩm phù hợp với quy định. Ngoài ra, các sản phẩm trên còn phải tuân thủ các quy định ngặt nghèo về dư lượng thuốc trừ sâu. sau 6 năm được cấp phép, doanh nghiệp Việt Nam nâng dần lượng xuất khẩu vào Mỹ hai loại trái cây tiên phong. Nhưng kim ngạch năm 2013 cũng chỉ là 1.300 tấn thanh long và 300 tấn chôm chôm. Những số liệu này cho thấy Việt Nam đã không tận dụng được cơ hội xâm nhập thị trường Hoa Kỳ. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn là nơi tiêu thụ 77% tổng sản lượng thanh long của Việt Nam. Điều này cũng có thể xảy ra với hai mặt hàng mới là nhãn và vải. Cho dù để được xuất khẩu đi Mỹ, Việt Nam sẽ phải tổ chức lại sản xuất theo tiêu chuẩn sạch. Nhận định về sự chững lại của mặt hàng thanh long và chôm chôm xuất khẩu vào Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, chuyên gia về cây ăn trái từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Tại vì cái đường đi này vào bên Mỹ xa quá, mà những cái mặt hàng đó thì ngay bản thân Mỹ cũng có thể sản xuất được. Rồi Mexico kế bên anh cũng có thể sản xuất được. Cho nên là cái việc mà cạnh tranh phải đưa đi xa như vậy thì là một cái bất lợi đối với trái cây Việt Nam. Chưa kể là cái việc mà bảo quản, tại vì mình phải đi bằng máy bay, thì như vậy là cái sự cạnh tranh làm sao mà bằng trái cây của ngay nước Mỹ, Florida rồi đó. Hoặc là từ Mexico đến qua thì rất là rẻ, không có cái chuyện mà đi máy bay. Rồi ngoài ra còn cái việc đó là phải xử lý cái không đưa được quả đó, thì nó lại đội cái giá thành lên một tí nữa, cho nên là cái việc đưa trái cây vào Mỹ thì được rồi, nhưng mà cái giá thành nó rất là lớn rồi.
Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam Vinafruit, kim ngạch xuất khẩu rau và trái cây năm 2014 có thể đạt 1,2 tỷ đô la. Việc mở rộng thị trường sang Hoa Kỳ đối với một số đặc sản như thanh long, chôm chôm và tiếp theo là nhãn và vải là đầy triển vọng. Nhưng để trái cây Việt Nam xâm nhập thị trường Hoa Kỳ thì còn rất nhiều việc phải làm khi hội đủ tất cả các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo tính toán của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, mỗi năm Việt Nam có thể xuất khẩu sang Mỹ 1.200 tấn nhãn tươi và 600 tấn vải tươi, lần lượt chiếm 69% và 17% tổng lượng nhập khẩu trung bình đối với hai mặt hàng này tại Mỹ giai đoạn 2007-2010. Trước khả năng đa dạng hóa thị trường cho trái cây Việt Nam, bất sự chi phối của thị trường dễ tính là Trung Quốc, ông Đinh Văn Hương, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Nhãn vải thì hiện nay nếu mà xuất mà dạng chính là chúng tôi xuất nhiều rồi, đang tìm cách là làm thế nào mà kéo dài được cái thời gian bảo quản mà dưới dạng tươi. Ví dụ nếu kéo dài được 60 ngày thì khả năng xuất đi xa là rất tốt, còn nếu mà dưới 45 ngày thì rất khó. Thường thường là cái gì vậy dễ làm trước khó làm sau. Cái gì làm được ngay được thì làm ngay, ví dụ gần như thị trường Nhật, Singapore, hay là Malaysia, hay Trung Quốc là chúng tôi làm trước. Nhưng mà không phải chỉ như vậy là chúng tôi dừng lại, chúng tôi vẫn mong là bán được nhiều hơn, hỗ trợ cho nông dân nhiều hơn. Thì như vậy là phải có nghiên cứu những cái giải pháp để mà tăng cường cái hiệu quả sau thu hoạch để mà đẩy đi thị trường xa. Nhất là dưới dạng tươi, dạng chế biến thì ra được rồi. Những mặt hàng mà có thời vụ thu hoạch ngắn như vải chẳng hạn. Vải trong vòng một tháng là phải thu hoạch hết chứ không để nó hư. Thế thì chỉ có bán ở những nơi gần thôi.
Chưa nói tới việc trái vải và nhãn của Việt Nam khi vào Mỹ có cạnh tranh được với hàng Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan hay sản phẩm cây nhà lá vườn ở Mỹ hay không. Nhưng để các loại trái cây tươi này được vào Mỹ thì Bộ Nông nghiệp Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải thực hiện trước khi hộ chiếu của nhãn và vải được đóng visa đi tới Hoa Kỳ. Theo các báo điện tử Thanh Niên và Tuổi Trẻ, nếu vượt qua trở ngại thì đến tháng 11 này, Việt Nam sẽ xuất thử lô nhãn tươi đầu tiên vào thị trường Hoa Kỳ. Trước thời điểm đó, hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ phải phối hợp hoàn thiện bản đồ chiếu xạ cho từng loại quả khác nhau để công bố và áp dụng trên thực tế. Hiện đã có hai doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chiếu xạ cho trái cây Việt Nam đi Mỹ. Đối với vấn đề đăng ký vùng sản xuất, theo số liệu lưu trữ, diện tích trồng nhãn ở Việt Nam là khoảng 34.000 ha, trong đó đã có một số vùng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Mỗi diện tích trồng nhãn tối thiểu 10 ha nếu đang áp dụng Việt Gáp thì được cấp mã số vùng trồng. Nông hộ trồng nhãn diện tích nhỏ có thể liên kết với nhau để có diện tích 10 ha hoặc lớn hơn, để có thể có mã số vùng trồng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong khi đó, cây vải có diện tích khoảng 24.000 ha riêng ở tỉnh Bắc Giang, sản lượng trung bình 75.000 tấn một năm. Đặc sản vải thiều Lục Ngạn đã có sẵn 150 ha đang áp dụng tiêu chuẩn Global Gap. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, chuyên gia ngành trái cây, nguyên viện trưởng Viện Cây Ăn Quả miền Nam, vải và nhãn của Việt Nam có những ưu thế nhất định. Vải là đặc sản ngon của miền Bắc nhưng mỗi năm một vụ, trong khi miền Nam có nhãn xuồng cơm vàng cũng khá ngon. Cùng với chôm chôm, nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long có thể trồng và thu hoạch quanh năm. Đây là lợi thế cạnh tranh so với nhãn và chôm chôm Thái Lan. Về khả năng hai loại đặc sản nhãn và vải tươi được tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ với giá cao, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu nhận định.
Tôi thấy hai thứ đó thì cái vải sẽ có cái triển vọng lớn hơn nhãn. Thì thứ nhất là cái giống vải của miền Bắc Việt Nam là tương đối ngon. Cái thứ hai là sản lượng lớn nè, rất là lớn. Thành ra cái vấn đề của mình là bây giờ sao cái để làm sao mà cái diện tích mà nó được chứng nhận là Việt Gáp là lớn lên. Thì khi mà được chứng nhận rồi đó thì Bộ Thực vật Việt Nam mới mời như Bộ Thực vật nghĩ đến là cho cái mã số mình, từ đó nó sẽ đi được. Chứ nói như vậy thì cái là sự cho phép, hiện nay là nó giới hạn cái sự cho phép giữa hai chính phủ.
Câu chuyện trái cây Việt Nam đi Hoa Kỳ, thị trường khắt khe nhất về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sẽ vẫn còn cần nhiều nỗ lực trước mắt. Sau thanh long, chôm chôm sắp tới là nhãn và vải, cùng sự hứa hẹn mở cửa thị trường cho vú sữa và xoài Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Minh Châu góp ý với nông dân, doanh nghiệp và nhà nước Việt Nam.
Theo tôi thì bây giờ là nông dân phải hợp tác trong cái sản xuất để có một cái số lượng lớn và đồng đều, để có một cái thương hiệu, và cái thương hiệu đó thì từ nhiều cái nhà như nhà nông, sau đó là đến doanh nghiệp thì trong đóng gói, họ đóng gói thì họ cũng phải có sử dụng những phương pháp cho nó đúng, chất lượng nó đúng thì cái chất lượng của cái trái trong cái thùng nó mới tốt được. Còn nhà nước thì theo chúng tôi thấy thì bây giờ là có nhiều mô hình trên thế giới, trong đó có những cái mô hình mà xuất khẩu đó thì họ giao cho một cái đầu mối nha. Ví dụ như bên Israel thì họ giao cho Hiệp hội trái cây, còn ở bên New Zealand thì nó một trái xuất khẩu thì nó giao cho một công ty thôi. Chúng tôi thấy đây cũng là một cái ưu thế, anh là vì họ được giao ưu thế là họ xây dựng cái chất lượng, họ không có giảm giá để cạnh tranh với nhau. Còn ở Việt Nam hiện nay thì cái sự giảm giá đó, giảm giá giữa các cái doanh nghiệp đó để bán được đó. Mà giảm giá theo tôi thì là giảm chất lượng. Còn đối với nhà nước thì tôi thấy là cần phải làm tốt hơn cái vai trò khâu nối, vai trò trung tâm của mình giữa nhà khoa học, giữa nhà doanh nghiệp với nhà nông dân.
Việc Hoa Kỳ cho phép nhập khẩu các loại trái cây tươi của Việt Nam mở ra một hướng mới về đa dạng hóa thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam, cũng như một cơ hội để nhà nông tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại, từ bỏ việc sản xuất bất cần tiêu chuẩn để bán cho Trung Quốc và chấp nhận mọi rủi ro tiềm ẩn. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể xâm nhập thị trường Hoa Kỳ và thực hiện kinh doanh mang tính cạnh tranh hiệu quả lại là một câu chuyện khác của người Việt Nam. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Chương trình phát thanh nửa tiếng buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Toàn ban cùng thanh trúc kính chào tạm biệt. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh một tiếng buổi sớm mai.
nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em. Những ước mơ mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giờ sầu rơi miên man trong đời vì ta đã xa người. Còn gì trong thương nhớ tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá úa xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người đã đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em nhớ ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong trông chờ trở về chỗ.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.